This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Khi con ta về đây, rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi con nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm tiêu tan muôn phiền. Tài chi hợp với cao niên, dương sinh mơ lối an nhiên tuổi già. Công phu tuổi trẻ tham gia, tự tin kiên nhẫn phong ba trắng sờ.
Như Tuyền một lần nữa cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với chương trình Sống Vui, Sống Khỏe do bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công phụ trách vào mỗi thứ chiều thứ tư hàng tuần từ 3:30 trở đi. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến bác sĩ Trần Công Quốc Anh trên đường dây, thưa bác sĩ.
À, dạ vâng, xin kính chào quý thính giả và cùng với chị Như Tuyền.
Hôm nay bác sĩ có một buổi chiều khỏe vui hay không?
Dạ, mình rất là khỏe. Và cũng vui tại bữa nay thì trời đẹp quá chị ạ.
Dạ.
Mình ra ngoài mình thưởng thức khí trời thì nó rất là tuyệt vời.
Dạ vâng.
Cần chị như thế nào dạ?
Dạ vâng, Như Tuyền cũng đồng ý với bác sĩ là ngày hôm nay một ngày thành phố Dallas của mình có một bầu trời rất là đẹp. Cho nên Như Tuyền cũng ở trong cái tâm trạng là khỏe và vui. Và thưa quý vị, đến với chương trình Sống Khỏe, Sống Vui thì quý vị sẽ được bác sĩ Trần Công Quốc Anh chia sẻ về những cách phòng trị bệnh, phục hồi và tăng cường sức khỏe hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh chuyên ngành chỉnh hình và là một khí công sư. Thưa quý vị, bác sĩ Trần Công Quốc Anh có Viện Y Pháp Khí Công tọa lạc tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson, gần cầu 75. Và nếu như quý vị muốn tìm hiểu về những phương pháp rèn luyện thân tâm, y pháp khí công để mình có một cái thân thể cường tráng khỏe mạnh thì xin quý thính giả đón nghe chương trình của bác sĩ Trần Công Quốc Anh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mỗi chiều thứ tư hàng tuần từ lúc 3:30 trở đi. Và ngày hôm nay thì trong chương trình này, bác sĩ Trần Công Quốc Anh có những chia sẻ, những nhắc nhở gì đối với những vị học viên của học viện y pháp của Viện Y pháp Khí công cũng như là những quý thính giả đang nghe chương trình mà muốn tìm hiểu về môn này, thưa bác sĩ.
Bữa nay thì mình sẽ nói sơ qua vấn đề mà về bệnh ung thư đó. Nhờ vì cách đi hai bữa thì tôi có nói chuyện với một cái cô này thì cũng khoảng 66 tuổi rồi. Cô người Mỹ, mà Mỹ trắng thì cô bị chứ tôi đề cập với cô này, cô không được may mắn là khi mà sinh ra này cô lại bị chặt cuộc sống cổ. Tại khi mà sinh ra, khi mà cách sinh lâu rồi đó, và thường khi mà họ đã như thế nào đó, đây gây ra chứng thương cổ. Khi cô sinh ra thì một cái tay bên tay bên tay phải là hầu như bị liệt tới hầu như là 90% luôn á. Là nguyên cái cánh tay này không có cử động được, chỉ mấy ngón tay nó co lại và duỗi ra sơ sơ thôi. Còn một tay bên kia thì hồi xưa cô nói thì nó tương đối còn giúp cô sinh hoạt được. Mà khi mà trước khi cô vô với trung tâm á, thì cô nói là tay bên tay phía tay trái bắt đầu cũng yếu đi, chân cô rất là lo sợ. Lo sợ và cái lý do chính cô vô tập là do vấn đề đó, tại cái tay trái bắt đầu dơ lên không được nữa. Muốn là gia đình thì khi tôi đang thử nghiệm qua cánh tay đó thì kêu cố giơ tay trái lên, thì cháy dơ lên cao lên trần nhà đó, dơ được có một lần thôi. Sau đó rồi lần thứ hai này dơ được có nửa trường thôi, rồi sau đó này dơ được có 1/4 thôi là xong. Nguyên cơ nó giống như là nó giúp đắp, giống như là nó mệt mỏi quá, nó không còn làm được nữa. Nên làm cho cô rất là sợ. Thầy cố gì còn được cũng có một tay thôi, mà bây giờ tay này cũng bắt đầu yếu đi. Thế có là lý do chính, nhưng mà thật ra cái đó cũng không phải là nguy hiểm nhất nữa. Và khi tôi phát hiện ra thì cô đã bị hồi xưa đã bị cancer, đã bị ung thư. Thế và nó trị xong rồi thì bây giờ thì cái dối tôi tập thời gian thì cô có nói thì cô đang vẫn trong thời gian mà điều trị ung thư. Và về sau này thì cô lại nói là cô lại bị tái phát lần nữa, lần thứ hai thì cô phải chạy điện xạ đó, rồi nó chạy chemo. Mà cô nói cô rất là lo sợ với cái mỗi lần mà chạy cái chemo đó thì hầu như là cái toàn thân rồi thì cái thân thể rồi về sức khỏe đó nó rất là yếu, rồi cô rất là sợ. Nhưng mà khi mà tôi cứ đề cập đến vấn đề đó thì nói với cô là bây giờ đã trải qua một lần rồi, lần thứ hai này thì cô thử đi, cô tập cái mấy một số động tác về khí trong nội trung ở trong trung tâm này. Rồi tôi khuyến khích cho cô là tập mỗi ngày thì cô cũng chịu khó nghe lời tập qua, thì cũng rất là may mắn làm sao khi mình trong thời gian điều trị cái điện xạ và chemo thì cô nói đỡ hơn hồi xưa rất là nhiều. Tại vì khi mà cô phối hợp vừa điều trị ung thư vừa tập với cái phương pháp về nội công này thì cô nói thì cái sức khỏe nó không có bị xuống cấp như hồi xưa. Cô vẫn thường sinh hoạt, hồi như là nó đỡ được khoảng 50-60% về sức lực. Rồi hiện bây giờ thì hồi cách đây 2 ngày tôi nói chuyện với cô thì cái thời gian về xạ trị đó nó đã xong rồi. Nhưng mà hồi xưa cô nói là nếu mà chạy xạ trị xong thì phải chạy qua một thời gian rất là dài, xong rồi sức khỏe nó mới hồi phục lại. Nhưng mà thời gian này thì cô vẫn tập nội công. Thế giờ này thì tôi đang khuyến khích cô thì cô đã tập được 6 tháng rồi. Mà hồi như ngày nào cô cũng tập. Ngày nào cũng tập hết lên tập đi. Tôi nói là cái quan trọng nhất là phải tập từ 8 động tác, 10 động tác thì sức khỏe rất là khả quan. Nhưng mà cô nó cũng mệt, có việc tôi chỉ tập được 5-6 động tác thôi. Thì mặc dù có 5-6 động tác thôi mà cô đã trải qua được 6 tháng. Thì hôm mới cách đây 2 ngày thì tôi có nói chuyện với cô thì xem sức khỏe như thế nào. Thì cô nói thì giờ này tôi không biết làm sao mà sức khỏe tôi rất là khỏe khoắn. Trong người cô có cái sức lực chịu nó phấn chấn lắm mà cô không thấy mệt. Vừa rồi cô nói cô đi tái khám. Thường thường thì đi tái khám bác sĩ thường hay hỏi mấy về sức khỏe rồi về tâm trạng đó. Thì bác sĩ cũng ngạc nhiên là tại sao một người sức khỏe không được hoàn hảo như cô, phải là vì trong thời gian xạ trị nữa mà sức khỏe thường thường thông người bình thường thôi, cái thời gian sau xạ trị nó rất là đuối sức, mà cô này thì ngược lại bây giờ sức khỏe cô trở lại rất là nhanh mà lại khỏe khoắn hơn bình thường nữa. Thì tôi cũng rất là mừng cho cô. Mà hôm qua thì hôm trước thì 2 ngày tôi tập tại cô, thì cô tập đều trong trung tâm lớp 1 tuần 2 ngày, nhưng mà tôi lại khuyến khích cô là phải nên tập mỗi ngày nha. Cho là tôi ráng giúp cho cô nhớ, mà động tác nó đơn sơ thôi, cứ 5 động tác về khí công thôi, rồi cứ tập mỗi ngày. Mà bây giờ thì gương mặt thì cô rất là hồng hào, mà rất là khỏe khoắn, mà tới thì bây giờ tới tập thì cô lúc nào cũng mở miệng cười hết, rất là vui vẻ.
Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ một câu chuyện rất là tuyệt vời. Thực ra đối với các bệnh nhân thì cơ thể bệnh nhân cancer đó, cơ thể của họ rất là yếu, mà nếu mà có một cái tinh thần chống chọi với căn bệnh ung thư như thế và thay đổi cái cách nhìn của mình về cuộc sống cũng như là thay đổi cái lifestyle của mình ở trong cái giai đoạn như thế này cũng rất là khó khăn. Và cái quan trọng là như tôi nghĩ là khi mà mình trong cái khoảng thời gian khó khăn như thế mà mình tập mà có một huấn luyện viên ở bên cạnh để mà hướng dẫn, để mà khuyến khích mình cũng như là sửa những cái động tác sai của mình, correct lại cho mình đó, thì tôi thấy cái này cũng quan trọng lắm. Bởi vì đối với những người bệnh nhân ung thư thì họ mới hiểu được là ở trong cái giai đoạn như thế cái sức khỏe quan trọng đối với mình như thế nào. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh, đối với những người mà ở trong cái giai đoạn khó khăn như thế mới bắt đầu tập khí công đó, thì có phải là đòi hỏi là mình phải có một cái lực nghị lực mạnh lắm, thì đến với viện y pháp khí công của bác sĩ ngoài tập khí công ra thì còn có những cái bài học về tinh thần như thế nào, bác sĩ chắc là cũng kết hợp để mà chia sẻ những cái đó để mà khuyến khích cái tinh thần của người bệnh nhân thay đổi phải không?
À, đúng như vậy đó chị Như Tuyền, cái câu hỏi này rất là thực tế mà nó đúng với tình trạng mà đối với những người mà họ lên tập với mắt khi mà cơ thể người ta mắc phải chứng bệnh mà lâu năm đó, kinh niên rồi nó có ba vấn đề cho những người bị bệnh kinh niên hoặc là mãn tính khó trị hoặc là những cái bệnh mà nan y đó mà nguy hiểm đó. Thì thứ nhất đó là tại vì họ đã bệnh kéo dài quá lâu ngày rồi. Thứ hai nữa là ai cũng vậy, ai cũng muốn được khỏe mạnh cho nên họ sẽ bỏ công sức rất là nhiều. Tuy nhiên là phải có kèm theo cả vật chất nữa để mà chạy chữa chạy mọi nơi. Nhưng mà có nhiều chứng bệnh, nhiều khi mình chữa lâu ngày rồi tốn rất là nhiều tiền bạc và rốt cuộc cũng không có đi đâu tới đâu hết. Bớt thì nhiều khi bớt rồi là ít, nhiều khi cũng không thấy bớt, mà bệnh thì cứ theo cái tuổi tác mình mỗi năm một lớn lên, rồi cái bệnh nó mỗi lúc nó càng trầm trọng thêm. Rồi riết rồi nhiều khi họ mất tin tưởng ở các cái phương pháp nó chữa bệnh, rồi họ phải chấp nhận cuộc sống như vậy. Mà cái quan trọng và cái nguy hiểm nhất là ở chỗ họ chấp nhận. Cái chấp nhận họ phải chấp nhận với cái hoàn cảnh đó, với lại cái điều kiện trong cơ thể mình đó, rồi là họ tại vì họ không còn bám víu được mình vào cái phương pháp nào khác nữa hết. Nên trong vòng mấy chục năm trời, hai mươi lăm năm trời mà tôi quan sát những người bảo vệ bị bệnh kinh niên đó, nên họ cứ đâm trong tâm trạng đó, cho đến tâm trạng đó là hầu như làm cho người ta chán nản rồi mất tin tưởng hết. Và khi mà mình đề cập tới thì đáng thêm một phương pháp nữa thì có nhiều người họ hầu như là bỏ cuộc. Họ nói là tôi đã thử hết mọi cách rồi, bây giờ như họ không còn tin tưởng ai nữa. Nhưng mà cũng trong đó thì cũng có một số người họ cũng nghe nói là còn có một phương pháp thì họ đáng giống như là họ cũng muốn thử đó. Thì đối với tôi có tình tiếp xúc với một số người họ bị 20 năm, thậm chí 30 năm, mà có khi 40 năm có nữa. Thì cái mà từ tinh thần nó quan trọng lắm, chứ là những người như vậy đó, họ muốn cái gì đó trợ giúp cho họ để trở lại cuộc sống bình thường, hoặc ít nhất đó, cái bệnh nó thuyên giảm đi. Cho nên cái ý chí của họ đó nó trải qua như, theo cái căn bệnh đó lâu năm đó thì mới cái khóc số người như vậy. Và cái ý chí họ cũng theo đó mà cũng tăng lên. Thì mấy cái người đó thì khi mà vô hướng dẫn thì thấy họ tiến triển dễ dàng hơn là những người họ đã có tâm trạng về một bất mãn hoặc là nó thất vọng đó. Nhưng mà tôi cũng có cách nào tôi sẽ giúp cho người ta từng bước khi họ đã tới đây rồi thì tôi phải lo về cho về vấn đề tâm lý nữa. Tâm lý rất là quan trọng đó chị ạ.
Dạ đúng. Như vậy. Như Tuyền nghĩ rằng là nếu mà cơ thể mình đau thì mình không từ chối được nữa rồi. Nhưng mà mình đau mà cộng thêm khổ nữa thì quả là rất là đau khổ. Nhưng mà nếu đau mà bớt đi cái khổ rồi được tập như thế thì mình cũng chính cái bớt cái khổ nó làm cho mình bớt cái đau đi một chút. Thì cái điều này nó mang đến cho mình một cái tinh thần lạc quan tích cực hơn. Thì mình nên làm. Vâng, thưa quý thính giả, bác sĩ Trần Công Quốc Anh đang đến với quý vị trong chương trình Sống Khỏe Sống Vui. Nếu mà quý vị có thú vị về môn y pháp khí công của bác sĩ Trần Công Quốc Anh thì xin quý vị liên lạc với số điện thoại của bác sĩ Trần Công Quốc Anh là 214-289-5738, 214-289-5738. Và quý vị có thể đón nghe chương trình của bác sĩ Trần Công Quốc Anh vào mỗi thứ tư lúc 3:30 chiều trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trở lại với bác sĩ Trần Công Quốc Anh thì còn những điều gì bác sĩ muốn chia sẻ nữa hay không? Mời bác sĩ, vì chúng ta cũng còn khoảng chừng 7 phút nữa cho chương trình, thưa bác sĩ.
Vâng, thì cũng tiếp theo cái trường hợp mà những cái bệnh kinh niên đó, thì tôi nghĩ rằng là cho những ai họ đã mang đến chứng bệnh như vậy đó thì cũng không đến nỗi mà phải chán trường hoặc là thất vọng như vậy. Thì ít nhất cũng thử một cái phương pháp này đi. Là phương pháp này cũng anh đưa ra đó là phương pháp mới mà hầu như chưa ai có hết. Nhưng mà cái phương pháp này thì mình đã dày công nghiên cứu rồi, mình đã đưa cho mọi người tập rồi và qua 25 năm trời thì thấy kết quả rất là khả quan. Thì đương nhiên là những ai mà tới rồi và chịu khó kiên nhẫn đó, thì cái này là mình liên quan đến cái bệnh kinh niên. Nhiều khi một năm thì mình không nói sao, nhưng mà nhiều khi bệnh 20 năm hoặc 40 năm trở lên, nhưng mà cũng không có đến nỗi mình chỉ có ý muốn nói là xin đừng bỏ cuộc. mình cố gắng thử phương pháp mới đi. Thì qua cái quá trình mấy chục năm trời thì mình rất thấy rất là nhiều trường hợp họ đã bỏ cuộc rồi, nhưng mà khi mà họ thấy phương pháp này, họ nghe nói phương pháp này có thể giúp cho họ, khi họ tới tập thì cái kết quả rất là tốt. Nhưng đương nhiên thì phải có cái thời gian, tại vì tập về với bộ môn về nội không khí công thì nó phải có cái chu kỳ, nó có cái có khoảng thời gian cho nó. Ví dụ như một đứa bé đó, nó giống như một đứa bé nó 3 tuổi thì ở ba tháng thì bé sẽ làm được gì, 6 tháng thì sẽ làm được gì, hoặc là 9 tháng là bé làm gì. Ví dụ 3 tháng là bé lẫy, 6 tháng biết ngồi, 9 tháng là bé đứng lên và tập đi, 1 năm thôi thì bé đi vững hơn. Thì trong khi công muốn dạy, mình không thể nào mình đòi hỏi là một tập 1 tháng, 2 tháng là phải khỏi bệnh liệt, trong khi cái chứng bệnh họ đã kéo dài đến 5 năm, 10 năm, hoặc chỉ 20 năm trời. Ví dụ mà tôi nói, ví dụ bỏ ra 1 năm đi, bỏ ra 1 tập, rồi sau đó mình 20-30 năm về sau mình sống một cách khỏe khoắn, mặc dù tuổi đã cao nhưng mà bớt bệnh hoặc là không có bệnh nữa thì nó vẫn còn giá trị hơn nhiều. Và từ khi mà người ta nghe tôi nghe nói tới là 10 tháng hay 12 tháng còn nghe sợ lắm, nhưng mà tôi nói thật, thậm chí mình nói cứ cho 12 tháng đi, nhưng mà so với thời gian họ đã mang bệnh, họ đã chữa bệnh thì cái phương pháp này vẫn còn nhanh hơn nhiều. Chỉ thấy ví dụ như một người họ đã bị chứng bệnh trên kinh niên 20 năm trời, họ đã cố gắng thử hết mọi cách rồi nhưng mà bệnh vẫn chưa có thuyên giảm, hoặc là bớt nhưng mà bớt vẫn chưa đáng kể. Bây giờ đối với phương pháp này nó có 9 tháng thôi hoặc là 12 tháng thôi mà nó lại cái bớt bệnh nó hồi phục lại, cái hồi sức lại nó cao lên tới 80% hoặc 90%, nhiều khi có thể có tình trạng mà bớt hẳn luôn. Thì 12 tháng và so với 20 năm thì tôi thấy cái thời gian nó mặc dù thời gian đầu tôi nói là 10 tháng 12 tháng thì người ta có vẻ hơi e ngại, nhưng mà thật ra so với thời gian họ đã mang chứng bệnh thì 1 năm so với 20 năm thì tôi thấy nó thời gian nó rất là nhanh. Như là xem trên còn cái chứa cái chủ trương tôi nói, trong trường hợp ngay cả người Mỹ cũng vậy, người Mỹ thì họ tin vào cái TTE nhiều hơn là cái phương pháp chữa bệnh một cách tự nhiên. Tôi sẽ nói sơ, ví dụ như tôi có một trường hợp, một cái ông tôi hồi trước tôi có đề cập tới sơ, ví dụ là một cái ông nha sơ, ông về dược sĩ người Mỹ trắng mỏng cao lớn, mà năm đó ông đã 67 tuổi rồi mà ông bị đau lưng, rồi đau hai đầu gối. Khi tôi bước vô thì ông đi kẹo vẹo vô để đập hai chân đau, hai đầu gối đau, rồi cái lưng bị đau, rồi cái lưng thì ông nói là đã đau 35 năm trời, mà ông đã mổ qua rồi, cách đây 30 năm trời ông đã mổ rồi, và ông nói mổ rồi giờ vẫn đau. Cho nên mà ông là dược sĩ lâu năm lại về hưu, cho nên về trình độ về y khoa, về thuốc men ông rất là giỏi. Khi mà khi tôi ông tới thì lý do là ông quá yếu thôi, ông nói yếu đến nỗi mà đi từ chỗ phòng ngủ ông đi ra bếp để lấy một ly nước thôi mà ông đã bị choáng váng rồi, nên ông phải đứng nghỉ chứ hoặc ngồi xuống nghỉ chứ, xong đó ông mới đi lại vô phòng ngủ được. Thì cái sức khỏe nó quá yếu. Khi mà ông tới với tôi thì vào lớp mình tập mình 1 tiếng đồng hồ, mà bây giờ mình tập tới 5-10 phút là ông phải choáng váng rồi, thì tôi phải cho ông nằm, hầu như mỗi lớp là phải cho ông nằm xuống 3-4 lần, tôi phải bấm huyệt cho ông nữa thì sau đó ông tỉnh lại. Thì cái bệnh về choáng váng và về yếu sinh lực thì khoảng 3 tháng sau thì ông tập hết được 1 tiếng đồng hồ luôn, thì rất là khả quan. Nhưng mà trong hồi đó thì ông vẫn đi kẹo vẹo vậy đó, thì tôi cứ nói là hỏi thăm về vấn đề lưng, thì ông nói là ông mới ồ cái bệnh này của tao lâu lắm rồi, đừng tôi khi tôi hỏi hoài đó, hầu như một tuần lễ tập 2-3 ngày mà tôi ngày nào tôi cũng hỏi hết. Thì hôm nay ông thấy sao, tiếp tục ông không phát chọc nữa, ông nói thì mày đừng hỏi nữa, ông nói thẳng với tôi chạy. Lúc đó thì ông nói mình hỏi cái bệnh này tao lâu lắm rồi, cho tao sống với nó luôn, chấp nhận nó luôn, chứ bây giờ không còn phương pháp nào chữa được. Thì tôi cũng về sau thấy vậy cũng là chuyện thất, thì tôi kéo dài, tôi loãng thời gian nó xíu, là cái khoảng 2-3 tuần tôi hỏi lần, 2-3 tuần hỏi lần. Nhưng mà 6 tháng sau tôi hỏi thì ông vẫn đau, nhưng mà đặc biệt nên đến một ngày tôi không bao giờ quên được, 9 tháng sau. Khi mà vừa đến 9 tháng thì ngày đầu tiên hôm đó tôi không quên được, khi tôi hỏi ông thì khi mà tôi ông lên ông này bữa nay thì như thế nào, thì ông nói ông lần đầu tiên trong vòng 9 tháng lần đầu tiên ông miệng ông cười từ một cái với tôi, ông gật đầu, ông nói ông chấp nhận là có sự thay đổi. Rồi sau đó rồi chừng tháng 2 tháng sau là lương ông bớt hẳn luôn, ông mà về sau ông bớt 80-90% luôn chị. Thời gian không có đấy, tôi nhắn lúc nhắn lại chút xíu thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, nếu quý thính giả có những thú vị về môn y pháp khí công thì xin quý vị hãy liên lạc với số điện thoại của văn phòng bác sĩ Trần Công Quốc Anh là 214-289-5738, 214-289-5738. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh với hơn 23 năm trong lĩnh vực võ thuật và khí công, cũng như có rất nhiều kinh nghiệm chữa bệnh cho bệnh nhân, rồi giúp cho học viên rèn luyện thân thể và chăm sóc sức khỏe theo từng những bài soạn, cũng như là những cái phân loại, phân cấp rõ ràng cho phù hợp với từng độ tuổi cũng như là từng thể trạng khác nhau của mỗi người. Thì mời quý vị nếu có cơ hội thì ghé qua thăm Viện Y Pháp Khí Công của bác sĩ Trần Công Quốc Anh, tọa lạc tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson. Một lần nữa, điện thoại của văn phòng bác sĩ Trần Công Quốc Anh 214-289-5738, 214-289-5738. Cảm ơn thời gian của bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Chúng ta hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới nhé. Và mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của chương trình ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã bỏ thời gian lắng nghe chương trình với chị Như Tuyền buổi nay, và xin gặp lại chương trình cho tuần sau. Dạ, xin chào.